Duyên khởi, M130, duyên khởi và tái sanh mà không có một tự ngã. Đoạn này cho thấy 12 chi duyên khởi, xem Thượng Tọa Bộ TH158 và Kim Cang Thừa V74. Một dòng chảy liên tục của chuỗi tương tục vô ngã lưu chuyển trong đời này và từ đời này sang đời khác. Duyên khởi 12 chi này, với phạm vi các nhân duyên khác nhau, là chẳng phải thường cũng chẳng phải vô thường, chẳng phải hữu vi cũng chẳng phải vô vi, chẳng phải không nhân cũng chẳng phải không duyên, chẳng có người cảm thọ cũng không tạo ra cái gì là sở tri, không phải là pháp khả tận, không phải là pháp khả hoại, không phải là pháp khả diệt, đã tồn tại từ vô thủy, chẳng gián đoạn, lưu chuyển như dòng sông. Bốn chi của duyên khởi 12 chi này sanh khởi như là chuỗi nhân quả tương tục, làm nhân hội tụ 12 chi duyên khởi này. Bốn chi là gì? Đó là vô minh, ái, nghiệp và thức. Thức có tác dụng làm nhân bởi vì tự tánh của nó là hạt giống, chủng tử. Nghiệp có tác dụng làm nhân bởi tự tánh của nó là đồng ruột. Vô minh và ái có tác dụng làm nhân bởi tự tánh của chúng là phiền não. Nghiệp và phiền não sản sanh ra hạt giống thức. Nghiệp có tác dụng như cánh đồng cho hạt giống thức. Ái tưới nước cho hạt giống thức. Vô minh rải hạt giống thức. Nếu các duyên này chẳng có, thời hạt giống chẳng thể sinh trưởng. Nghiệp không nghĩ rằng ta có tác dụng như cánh đồng cho hạt giống thức. Ái không nghĩ rằng ta tưới nước cho hạt giống thức. Vô minh không nghĩ rằng ta rải hạt giống thức. Hạt giống thức không nghĩ rằng ta sanh thành nhờ bởi các duyên này. Hạt giống thức đã được rải bởi vô minh, lớn lên trong cánh đồng của nghiệp, nảy mầm bởi tẩm ướt của ái. Nơi này và nơi kia, trong chỗ sanh khởi trong thai mẹ, nó làm cho danh sắc nảy thành mầm. Sự nảy mầm của danh sắc này chẳng phải tự tác, chẳng phải tha tác, chẳng phải cả hai cùng tạo tác, chẳng phải do tự tại thiên tạo tác, chẳng phải do thời tính tạo tác, không tự tánh. Bát ti sanh không y cứ trên bất kỳ tác nhân riêng lẻ nào, cũng chẳng phải sanh mà không có nhân nào. Từ sự gặp gỡ của cha mẹ trong khi hòa hợp, đầy ái dục, và từ sự tụ hội của các duyên khác, nơi này và nơi kia, trong sự sanh khởi trong thai mẹ, khi các nhân duyên đầy đủ, nó làm cho danh sắc nảy thành mầm giữa các pháp vô chủ, vô sở hữu, vô sở nhiếp như hư không, tự tánh như huyễn. Cũng như vậy, có năm yếu tố cho nhãn thức sanh khởi. Năm yếu tố ấy là gì? Nhãn thức khởi duyên nơi mắt, sắc, ánh sáng, hư không và tác ý. Mắt có tác dụng làm sở y cho nhãn thức. Sắc có tác dụng làm sở duyên cho nhãn thức. Ánh sáng có tác dụng chiếu soi. Hư không có tác dụng không chướng ngại. Tác ý có tác dụng suy xét. Nếu các duyên này không có mặt, nhãn thức chẳng thể sanh khởi. Nếu nội nhãn xứ không khiếm khuyết và sắc, ánh sáng, hư không cùng tác ý cũng không khiếm khuyết, thì khi tất cả chúng tụ hội, nhãn thức phát sanh. Mắt không nghĩ, ta có tác dụng làm sở y cho nhãn thức. Sắc không nghĩ, ta có tác dụng làm sở duyên cho nhãn thức. Ánh sáng không nghĩ, ta có tác dụng chiếu soi. hư không không nghĩ, ta có tác dụng không chướng ngại. Tác ý không nghĩ, ta có tác dụng suy xét. Nhãn thức không nghĩ, ta sanh do bởi các duyên này. Tuy vậy, khi các duyên này có mặt, nhãn thức sanh khởi. Các căn còn lại cũng được phân tích như vậy. Chẳng có pháp nào lưu chuyển từ thế gian này sang thế gian khác, nhưng khi các nhân và duyên đầy đủ, nghiệp và quả báo của nghiệp có thể được thi thiết. Ví như hình ảnh phản chiếu của khuôn mặt được thấy trong tấm gương hoàn toàn trong sáng. Chẳng có khuôn mặt nào di chuyển vào tấm gương mà khi nhân duyên đầy đủ thì khuôn mặt được thấy. Cũng như vậy, chẳng có gì rời khỏi thế gian này và chẳng có gì đi đến thế gian khác. Mà khi nhân duyên đầy đủ thì nghiệp và quả báo của nghiệp được chiêu cảm. Ví như đĩa mặt trăng đi theo quỹ đạo của nó 4.000 do tuần. 42.000 do tuần theo bản tạng phía trên chúng ta. Ảnh của nó có thể được thấy trong chậu nước nhỏ. Đĩa mặt trăng không rời khỏi cổ của nó trên hư không mà di chuyển vào chậu nước nhỏ. Nhưng khi nhân duyên đầy đủ thì mặt trăng ảnh hiện. Cũng như vậy, chẳng có gì rời khỏi thế gian này và chẳng có gì đi đến với thế gian khác. Mà khi nhân duyên đầy đủ thì nghiệp và quả báo của nghiệp được tương cảm. Ví như lửa cháy khi củi có mặt làm duyên, nếu củi không thích hợp, thời lửa chẳng cháy. Cũng như vậy, hạt giống thức sanh khởi từ nghiệp và phiền não, nơi này và nơi kia, trong chỗ sanh khởi trong thai mẹ, khi các nhân và duyên đầy đủ, nó làm cho danh sắc nảy thành mầm giữa các pháp vô chủ, vô sở hữu, vô sở nhiếp, như hư không, tự tánh như huyễn. Như vậy, mối quan hệ duyên sinh của duyên sinh nội tại được thấy. Salistamba Sutra, dịch Anh, from Sanskrit by D.S. M131. Ai thấy duyên khởi là thấy pháp và do đó thấy Phật. Đoạn này bắt đầu liên kết hai lời phát biểu trong Thượng Tọa Bộ TH165 và Thượng Tọa Bộ TH2 về thấy duyên khởi, pháp và Phật. Nhưng trong mô tả duyên khởi là vô sanh, nó áp dụng một mô tả chỉ được dùng cho Niết Bàn trong Phật giáo Thượng Tọa Bộ. Từ thị Maitreya, Bồ Tát Mahatát, nói với tôn giả Xá Lợi Tử, Sariputra: Này tôn giả Xá Lợi Tử, Đức Thế Tôn, Pháp Chủ, Chánh Biến Tri đã từng nói, tỳ kheo nào thấy duyên khởi là thấy Pháp, ai thấy Pháp là thấy Phật. Duyên khởi ở đây có nghĩa là gì? Duyên khởi có nghĩa như sau: khi cái này có, cái kia có. Từ sự sanh của cái này, cái kia sanh. Kể ra 12 chi duyên khởi, mỗi chi được mô tả là duyên của chi tiếp theo, và mỗi chi diệt được mô tả là dẫn đến chi kế tiếp diệt. Đây là điều Thế Tôn thuyết về duyên khởi. Pháp là gì? Đó là thánh đạo tám chi: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Đây là điều Đức Thế Tôn thuyết về thánh đạo tám chi và chứng đắc Niết Bàn là quả của nó. Phật Thế Tôn ở đây là gì? Vị giác ngộ tất cả các pháp được gọi là Phật. Vị có tuệ nhãn của bậc thánh, vị có pháp thân, vị thấy được hết thảy các pháp cần tu học và là vị đã viên mãn việc tu học. Vị ấy thấy duyên khởi ra sao? Ở đây Thế Tôn nói, ai thấy duyên khởi là thường hằng không thọ mạt, ai thấy như thật chẳng sai là vô sanh, vô khởi, vô tác, vô vi, vô ngại, vô y, lợi ích, kiên cố, bất hủy, bất diệt, bất hoại, vô tự tánh, thời là thấy pháp. Ai thấy pháp như vậy là thường hằng, vô ngã, vô tự tánh, thời là thấy Phật. Có vô thượng pháp thân, bởi do trí tuệ toàn hảo này, vị ấy đắc được hiểu biết rõ ràng về pháp của các bậc thánh. Salittambha Sutra, dịch Anh, from Sanskrit by D.S.